Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các ngươi hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta, để thiên hạ trông thấy. Bằng không các ngươi mất công phúc nơi Cha các ngươi là đấng ở trên trời. Vậy khi các ngươi bố thí thì đừng thổi loa báo trước như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật ta bảo các ngươi, họ đã được tưởng công rồi. Các ngươi có bố thí thì làm sao? Đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc người bố thí được dự kiến. Và Cha, ngươi đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi. Rồi khi các ngươi cầu nguyện thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình. Họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngã đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật ta bảo các ngươi rằng, họ đã được thưởng công rồi. Còn ngươi khi cầu nguyện thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà xin cầu xin với Cha ngươi đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha ngươi đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho ngươi. Khi các ngươi ăn chay thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não, họ làm cho mặt mũi phủ dột để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật ta bảo các ngươi, họ đã được thưởng công rồi. Còn ngươi khi ăn chay hãy chất dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết ngươi ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha ngươi đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha ngươi thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho ngươi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, rồi khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho thứ tư lễ cho bắt đầu mùa chay. Và thứ tư lễ cho nào cũng bắt đầu bằng cái bài phúc âm này. Và chúng ta thấy bài phúc âm này nó bao gồm ba cái việc mà chúng ta gọi là hợp với mùa chay. Đó là đầu tiên là việc bố thí, sau đó là tới việc cầu nguyện, và cuối cùng là việc ăn chay. Và ở đây không phải Chúa chỉ nói đến ba cái việc đấy thôi, nhưng mà Chúa chính yếu là nói đến cái cách để thi hành ba cái việc đó. Và cái cách mà Chúa muốn chúng ta làm đó thì không phải là làm một cách giả hình, làm một cách hình thức, mà làm hoàn toàn vì Chúa mà thôi. Đó có nghĩa là vì đức tin. Bởi vì mùa chay là mùa sống đức tin. Chay đây liên quan đến những cái gọi là cầm hãm, khổ chế, những cái ngược lại với tự nhiên, vượt lên trên tự nhiên. Mà đức tin chính là những cái gì vượt lên trên tự nhiên, ngược với tự nhiên. Có phải không ạ? Chẳng hạn là nó vượt lên trên cảm giác, cảm tình, ý nghĩ tự nhiên, ý muốn tự nhiên. Đó là đức tin. Thì đấy, chay tịnh là như thế. Chay tịnh nó phải là tác động của đức tin. Và ở đây, ba cái việc này hợp với một chay thì cũng phải thực hành bằng đức tin. Đức tin ở đây là gì? Đức tin ở đây là tin rằng Chúa thấu biết hết mọi sự. Vì thế là trong bài phúc âm này Chúa hay nói là Cha con đấng thấu suốt mọi bí ẩn này. Đấy, ba lần Chúa đều nói là đấng thấu suốt mọi bí ẩn. Thiên Chúa thấu suốt hết mọi sự. Chúng ta tin là Chúa biết hết. Do đó chúng ta không cần ai biết hết á. Chúng ta cứ việc làm. Có vậy thôi. Ai biết thì biết, không biết thì thôi, không có cần. Chúa biết là đủ rồi. Vì chúng ta làm hoàn toàn là vì Chúa thôi. Đây là đức tin. Và chỉ có đức tin như vậy, chúng ta mới làm thật sự những cái việc đó xứng đáng là những cái việc bố thí, là những việc cầu nguyện và những việc ăn chay xứng đáng Chúa nhận lời. Đẹp lòng Chúa. Chứ còn không là Chúa là chúng ta biến những cái việc tự nó tốt lành đó trở thành cái việc cho chúng ta được vinh quang. Như vậy, chúng ta biến sự lành thành sự dữ. Đấy, chúng ta biến sự lành thành sự dữ. Chúng ta tự mình xấu xa. Do đó nên chúng ta biến tất cả những gì chúng ta chạm tới. Tay chúng ta đã bẩn sẵn rồi. Do đó chúng ta chạm đến cái gì, nó bẩn cái đó. Chúng ta có ý xấu. Do đó nên chúng ta muốn dùng những cái việc lành, việc tôn vinh Chúa để tôn vinh mình thay vì tôn vinh Chúa. Thì như vậy, không phải là ăn chay, không phải là bố thí, không phải là cầu nguyện. Trái lại, là việc cho vinh quang của chúng ta thôi. Việc gì thì việc, lành mấy thì lành. Nhưng nếu không làm vì Chúa và cho tha nhân, đều là những cái việc mà không vì yêu thương. Mà đối với Thánh Phaolô đó, ở trong thư gửi Cô-rinh-tô đó, đoạn 15, thì nếu mà chúng ta làm việc gì mà không vì yêu thương đó, dù là bố thí, dù là thiêu thân, dù thế nào đi nữa cũng vứt đi, không có công gì hết, bằng thừa như phèn la vậy thôi, chứ không có gì hết á. Thì trong bài phúc âm này Chúa cũng nhấn mạnh như vậy. Cái cách chúng ta làm những việc lành, những việc lành đó là việc bố thí, cầu nguyện và ăn chay, là những việc lành, những việc hợp cho mùa chay mà giáo hội dùng để đọc vào thứ tư lễ cho. Thì chúng ta phải làm sao? Vì đức tin thôi, bằng đức tin thôi. Thì như vậy, chúng ta mới thật sự chúng ta làm những việc đó với tấm lòng chay tịnh thật, với tấm lòng thống hối ăn năn thật. Bằng không, chúng ta sẽ không đạt được cái mục đích của chúng ta và đi đến tột đỉnh của mùa chay, đó là vượt qua. Chúng ta không thể nào mà sống cái mầu nhiệm vượt qua được. Nhưng mà hôm nay chúng ta phân tách thêm, chẳng những cái cách mà thực hiện ba cái việc đó như Chúa dạy, mà còn phân tách thêm chính ba cái việc đó là cái việc gì? Là việc bố thí, cầu nguyện và chay tịnh. Vậy thì bây giờ chúng ta đặt vấn đề, tại sao việc bố thí đầu tiên rồi mới tới việc cầu nguyện và việc chay tịnh? Việc chay tịnh là liên quan đến bản thân mình, việc cầu nguyện liên quan đến Thiên Chúa, việc bố thí liên quan đến tha nhân. Vậy tại sao tha nhân còn hơn Chúa nữa? Đấy, bố thí đầu tiên, chứ không phải, nghĩa là đệ nhất ưu tiên, đó là bố thí. Rồi mới tới cầu nguyện, rồi mới tới anh chay tịnh. Chay tịnh là hạng bét, chay tịnh là cuối cùng. Nó là như vậy đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta có chay tịnh đi nữa, chúng ta có cầu nguyện đi nữa, mà chúng ta không bố thí, chúng ta không bác ái yêu thương thì vứt đi. Nó là như vậy thôi. Rồi chúng ta sẽ đọc những bài phúc âm trong tuần thứ nhất mùa chay, chúng ta sẽ thấy rõ cái điều này, rõ điều này. Nếu chúng ta ăn chay, chúng ta cầu nguyện mà chúng ta không bác ái yêu thương thì vứt đi. Không có nghĩa gì hết, không có giá trị gì hết trước mặt Chúa. Chúng ta cầu nguyện chẳng hạn như lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, mà chúng ta không tha cho anh em chúng ta, thì danh Cha có cả sáng không? Nước Cha có chỉ đến không? Ý Cha có thể hiện không? Đâu có bố thí đâu. Rồi chúng ta chay tịnh, nhăn nhăn nhó nhó, thứ tư nào cũng ăn chay, thứ sáu nào cũng ăn chay, rồi cũng kiêng thịt, rồi đủ thứ vất vả khổ sở như vậy, để rồi khinh thường người khác, không chay như mình, không có đạo đức như mình, thì còn ích gì nữa trước mặt Chúa? Đây lại là kiêu ngạo. Thôi ta đừng ăn chay, khô khan mà biết mình hơn là chay tịnh đạo đức mà khinh người khác. Đó, em vẫn xin Chúa, lạy Chúa thà cho con là tội nhân mà biết mình còn hơn là thánh nhân mà khinh người khác. Đó, nó là như vậy. Do đó nên chúng ta thấy ưu tiên Chúa đặt không? Bố thí đầu tiên. Bố thí đã, quan trọng nhất là cái bố thí. Thì sau đó cầu nguyện mới chính đáng. Cầu nguyện mới thật sự Chúa nhậm lời. Đó, và ăn chay cũng vậy, lúc bây giờ mới thật sự ăn chay. Bây giờ phải đặt cái trường hợp vậy này, là bố thí có nghĩa là bác ái yêu thương. Vì bác ái yêu thương mà bỏ mình mà chay tịnh. Vì bác ái yêu thương do Chúa dạy, đó là cầu nguyện đấy. Chúa dạy chúng ta yêu thương, cho nên chúng ta yêu thương. Thì khi mà chúng ta cầu nguyện là chúng ta đáp lại lời của Chúa, kết hợp với Chúa. Và khi chúng ta yêu thương là tỏ ra chúng ta kết hợp với Chúa, chúng ta cầu nguyện. Bởi vì cầu nguyện, cái tột đỉnh cầu nguyện đấy là kết hợp, là nên một với Chúa. Nên một với Chúa mà Chúa là tình yêu. Mà tình yêu mà Chúa yêu con người đến nỗi ban mình cho con người. Mà chúng ta cầu nguyện kết hợp với Chúa mà chúng ta không yêu thương, giả hình. Đâu có thật sự cầu nguyện đâu. Thấy không? Đó, chúng ta lên rước Chúa mà Chúa, mà rước Đức Chúa là đấng hy sinh, chịu chết cho con người. Mà chúng ta về chúng ta cứ xúc phạm đến anh em chúng ta thôi. Thì chúng ta rước lễ cái gì? Đi ngược chiều hết. Bởi thế nên chúng ta phải đặt lại vấn đề trong một chay. Xin Chúa cho chúng ta ý thức lại được là chúng ta có sống thật sự là người Kitô hữu hay không? Có sống đức tin thật hay không? Hay là vẫn còn bám víu lấy thế gian? Vẫn còn muốn người ta biết đến chúng ta? Chưa có tin là Chúa thấu huốt mọi sự, cần phải người ta biết tới mới được, chúng ta mới làm. Còn người ta không biết đến, chúng ta không làm. Và chúng ta sợ người ta hơn là sợ Chúa. Hễ người ta biết thì chúng ta không dám ăn trộm, không dám ngoại tình, không dám làm những cái gì xấu để bị người ta khinh. Còn Chúa biết thì mặc kệ. Trong khi đó Chúa biết trước khi chúng ta phạm tội ngoại tình nữa, trước khi chúng ta ăn trộm nữa, trước khi chúng ta nói dối nữa. Bởi vì sao? Lương tâm chúng ta đánh động chúng ta. Khi chúng ta vừa cố ý ngoại tình thì lương tâm đã căng rứt rồi. Đấy, Chúa biết rồi đấy. Chúa biết trước khi chúng ta làm nữa. Mà chúng ta đâu có sợ đâu. Chúng ta chỉ sợ cái con mắt người khác thôi, chứ đâu có sợ Chúa đâu. Do đó nên chúng ta vẫn sống khổ sở là như vậy. Do đó bây giờ trong một chay chúng ta hãy nghĩ lại là chúng ta lạy Chúa cho chúng con một đức tin mạnh mẽ để chúng con hoàn toàn sống vì Chúa thôi, không vì một cái gì khác hết á. Dù chúng con có đau khổ mấy, dù chúng con phải hy sinh mấy, nhưng miễn là cho Chúa được vinh danh, cho anh em con được hạnh phúc, thế là đủ rồi. Còn con, cuộc đời con được hy sinh cho Chúa, được hy sinh cho anh chị em con, đó là tất cả giá trị của cuộc đời. Chúng con được nên giống Chúa, được hy sinh cho mọi người, đó là cái giá trị của cuộc đời của con. Thế em vẫn xin Chúa cho con được chết vì anh em con. Cái đó là cái em mong nhất. Có vậy thôi. Bởi vì sao? Bởi vì mình nên giống Chúa nhất. Chúa chết cho mình và chết cho mọi người. Thì mình được chết như vậy, thì cái chết đó, cái chết quá sức là hạnh phúc đó. Vì thế chúng ta mới xin được là phúc tử đạo là như vậy. Đã gọi là tử đạo, có phúc thì tại sao mình lại sợ? Mình phải xin chứ, đã là có phúc thì phải xin. Đấy, nó vậy thôi. Ôi, lạy mẹ Maria, xin mẹ cho chúng con trong mùa chay này, chúng con luôn luôn tìm thấy được cái bình an trong tâm hồn và sống đức tin thật. Một đức tin được tỏ ra qua ba cái việc Chúa dạy chúng con trong ngày hôm nay, trong bài phúc âm của thứ tư lễ cho, đó là bố thí, cầu nguyện và chay tịnh. Và chúng con làm những việc đấy thật sự hoàn toàn vì Chúa mà thôi, chứ không phải vì một cái gì khác. Không tìm một tí gì cho chính bản thân chúng con, mà chỉ vì vinh quang Chúa. Mà Chúa thì đâu cần vinh quang, bởi vì tự Chúa đã vinh quang rồi. Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện là nơi chúng con chứ không phải nơi Chúa. Chúa không cần gì hết á, Chúa viên mãn rồi. Do đó nên chúng con làm cái gì thì làm là để cho chúng con mà thôi, và cho nhau mà thôi. Bởi thế nên xin mẹ giúp cho chúng con đạt được tất cả những gì chúng con nguyện ước với mẹ hôm nay. Amen.
Hãy mặc lấy tâm tình của Chúa trong muôn phúc ân ngày cưới. Thank you.